23 Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự.
Đọc ra đấy, bây giờ con giảng đi. Bổn sự. Sự việc, mình không nói là sự việc mà gọi là bổn sự là thế nào? Tức là cái gốc. Cái gốc từ đâu? Cái sự việc vốn gốc của, mà bây giờ hóa ra có ông Dược Vương Bồ Tát. Tức là cái bổn nguyện của Ngài từ xưa. Cái việc làm, cái nhân tu của Ngài. Cho nên bây giờ thành một vị tên là Dược Vương. Vậy thế nào là dược, thế nào là vương? Dược là thuốc, còn vương?
Vương là oai đức thượng tài.
Là cái gì? Chữa bệnh giỏi lắm, phải không? Ông vua thuốc. Thì ông ấy chữa bệnh gì cũng khỏi. Cho nên gọi là Dược Vương. Là ông vua thuốc, ông thầy thuốc, nhưng mà là ông vua. Vua thầy thuốc là nghĩa là chữa giỏi lắm. Trên giảng với cái đoạn 3, như chúng mình lớn lên thì bảo rằng bố mẹ còn bảo phải giữ gìn thân thể, phải ăn uống đầy đủ. Thế rồi học ở nhà trường cũng dạy phải giữ vệ sinh, giữ gìn cái thân. Chứ còn nó vừa mới đẻ ra mẹ đã nói chuyện được với con đâu. Ấy vậy mà nó cũng lo giữ gìn cái thân của nó. Cho nên không cho nó bú là nó khóc. Nó đòi. Nó đòi cái sữa. Đó là cái chỗ nó muốn, muốn uống sữa, uống sữa để sống, để giữ gìn cái thân, để bảo tồn cái sinh sống. Thì cái ấy đâu có ai dạy. Thế cho nên gọi là cái loại ngã chấp ấy là cái nó đã có sẵn. Nó cùng sanh với mình, nghĩa là nó đã có từ bao giờ rồi. Nên con hiểu thế nào là chỉ và quán. Pháp chỉ như các con học ở Lăng Nghiêm đấy. Cái phần gọi là Samatha là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là chỉ. Thế mà trong cái Samatha ấy nó lại có những pháp quán. Nói theo tiếng Pali thì đó, chỉ gọi là Samatha, quán thì gọi là Vipassana. Thế thì cái chỉ là phần Samatha, nghĩa là chúng ta đã học Lăng Nghiêm rồi. Vậy con giảng là chị em thế nào là chỉ. Mình cũng dừng lại, mình không có chạy theo những các cảnh bên ngoài, cho nên gọi là chỉ. Chỉ tức là có trí tuệ mà dừng lại. Còn chữ quán ấy, thì tức là mình phải quan sát thì mình mới có trí tuệ. Thế cho nên chữ quán nghĩa là quan sát để khai mở trí tuệ. Còn chữ chỉ ấy, là do mình hiểu để mình dừng lại, không chạy theo nữa. Thế nói theo tiếng thông thường của nhà chùa ấy, thì chỉ tức là định, mà quán ấy, tức là tuệ. Thế thì dùng định, dùng tuệ mà phá cái chấp ngã, phá hai cái chấp này. Nếu mà phá hai cái chấp này thì chứng được chân lý. Vậy thì chân lý nó ở đâu? Mình phải phá hai cái chấp này mới chứng chân lý. Vậy chân lý nó đứng ở đâu? Chính là cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Mà bây giờ cái tâm của mình nó đang bị cái vô minh che lấp. Vô minh tức là hai cái chấp ngã và chấp pháp này. Thế cho nên chúng ta cần phải tỉnh ra để cho nó tan hai cái chấp này đi. Thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó tỏ lộ. Cái ấy gọi là chân lý. Chỉ nói từ nhị địa. Nè. Mà Ngài không nói từ cái ngôi khác. Đây là từ nhị địa đến thất địa thôi. Còn từ trước ấy, chỉ là phương tiện. Các ngôi trước tu gọi là phương tiện. Gọi là tam hiền. Bắt đầu từ thập địa là mới là gọi là thập thánh. Thánh nghĩa là vào cái sự thật, thấy và chân lý. Còn trước là mới có gọi tam hiền. Hiền nghĩa là không ác nữa. Nghĩa là có một cái chỗ tùy thuận thôi. Chứ chưa thật đã thấy, đã có trí tuệ mà vào được pháp thân. Cho nên kể từ nhị địa đến thất địa, bắt đầu mới gọi là thật thật chứng quả. Thế nào là xả tàng thức? Tức là các ngài phá được xong sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Xả tàng thức tức là phá xong cái thức ấm. Mà khi phá cái thức ấm thì tức là đã phá xong cả bốn cái kia rồi. Thì coi như là năm ấm, tới đây là chiếu kiến năm uẩn đều không. Này, tới đây mới xong cái sự việc ấy. Thế thì được cái nhất thiết sắc thân tam muội. Thế nào là được cái nhất thiết sắc thân tam muội? Nghĩa là mình muốn, như chúng mình bây giờ chẳng muốn vào bào thai mà cái nghiệp lực nó có lôi vào bào thai lúc nào không biết. Mà cứ theo cái nghiệp nó hiện thân nào mình được thân ấy. Giá phải làm thân con chó cũng cứ chịu làm chó, làm thân gà là chịu thân gà, rồi toàn theo nghiệp lực. Còn các ngài tới đây ấy, là các ngài tùy ý muốn sinh thân nào cũng được. Đây chưa nói tới cái chỗ mà hiện thân đi các nơi. Đây mới nói là mình muốn hiện thân nào. Con muốn làm người thì con hóa sanh làm người. Con muốn làm ông trời thì con hóa sanh lên cõi trời. Đây mới nói cho mình thôi. Đã. Mới được một cái thân ấy thôi. Thế chứ, thế gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Tức là muốn được thân nào, muốn sinh về loài người cũng được, muốn sinh cõi trời cũng được, muốn sinh loài nào nó hiện cái thân ngoài ấy, cái thân nó hiện ra theo cái ý muốn của mình. Thế cho nên gọi là nhạo ý sanh thân. Nhạo tức là ưa thích, tùy mình thích cái thân nào thì mình hiện cái thân ấy. Thế thì cũng nó cũng cùng một nghĩa với cái chữ nhất thiết sắc thân, tức là mình trong tất cả các sắc thân ấy, mình thích thân nào thì mình hiện ra. Thế nhưng mà chỉ khi nào mà nhập tam muội cơ thì được. Nhập tam muội thì được cái ý sanh thân ấy. Thì như thế cũng là một cái bằng cớ là cái vị này đã chứng nhập được cái diệu pháp liên hoa rồi. Cho nên đây gọi là ngôi thứ nhất. Ở đây không chia năm mươi mấy ngôi, mà chỉ nói thoáng là có ba ngôi thôi. Ngài Dược Vương là một ngôi. Thế rồi đến ngài Diệu Âm, rồi đến ngài Quán Thế Âm. Bởi vì đã truyền được cái tàng thức. Tàng thức là cái thức thứ 8. Mà nó thành trí. Cho mình cái thân của mình bây giờ là đại viên kính trí. Vì là đại viên kính. Kính là cái gương. Cái gương tròn lớn những cái trí tuệ của mình. Thế cho nên tất cả hình sắc của mười phương nó hiện ở trong tâm mình. Tất cả các thứ hình sắc đều hiện trong tâm. Tức là cái thức ấm bây giờ nó biến thành đại viên kính trí.
Bà thầy, sao ở đây nói là ở đây chỉ là cái thức 7 không sanh nữa, chứ không nói là thức 8.
Đây nói vì đoạn cái câu sanh ngã chấp. Nói về cái câu sanh ngã chấp cho nên cái làn sóng thức bảy nó mới không sanh. Chứ ở trên có nói về cái chỗ cái gì? Xả tàng thức nhập bát địa. Thì xả cái tàng thức thì cái thức ấm đã xả rồi. Thì bây giờ nó là đại viên kính trí. Cho nên tất cả các thứ hình sắc mới hiện ở trong tâm. Thì ở trên này ta nói minh bạch xả tàng thức nhập bát địa, con thấy câu chưa? À, thế cái xả tàng thức thì cái thức thứ 8 đã xả rồi. Cái thức thứ 8 đã xả rồi thì nó mất đi hay nó làm sao? Thì nó thành đại viên kính trí. Thế mà đại viên kính trí thì các thứ hình sắc mới hiện được. Mà lại gọi là tránh thọ. Chứ nếu còn thọ thì nó không, còn thọ thì tức là lạc về vô minh rồi, đâu có còn gọi là tránh nữa.
Nếu mà được như thế thì mình không còn chấp ngã chấp danh nữa.
Mình được tất cả các thân, mà là mình hiện. Cái hiện này cái chỉ có cái nghĩa là mình hiện, mình muốn hiện cái thân nào thì nó hiện được thân ấy. Cho nên nó còn có tên là tam muội nhạo, ý sanh thân. Đã. Chữ nhạo nghĩa là thế nào? Chính chữ nho viết là chữ lạc, cùng viết một chữ, nhưng khi nào nói về cái vui ấy, thì đọc là lạc, mà khi nào nói là ưa thích ấy, thì đọc là nhạo. Nhưng mà nó một chữ thôi. Thế ở đây nói nhạo ý sanh thân nghĩa là mình thích, thích cái thân nào thì tùy ý mình hiện, mình sanh cái thân ấy. Mà những thân này là nó hóa sanh chứ nó không phải vào bào thai. Đấy, thì con đọc cái phẩm Dược Vương này này, ở trong kinh đó, ông ấy khi không ở trong cái nhà vua ông hiện ra đấy. Thế là ở hai bố con nói chuyện với nhau, nhớ không? Ở trong cái kinh, trong cái phẩm Dược Vương này à. Rồi ông ấy khuyên ông bố cái gì, thầy không nhớ rõ. Đi đến ông Phật à, Đức Phật hãy còn đi cúng dường à, khuyên đi cúng dường à. Khi không hiện ở trong nhà người ta.